Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 21 với đề tài Tâm tình và nhiệm vụ của Ti-mô-thê, căn cứ trên thư Philip, chương 2, từ câu 19 đến câu 24. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng ta đã điểm qua ba phần lớn của thư Philip. Phần thứ nhất mở đầu với lời chào thăm, cảm tạ và cầu nguyện. Phần thứ hai mô tả hoàn cảnh của sứ đồ Phao-lô tại La Mã và phần thứ ba nêu lên các nét chính trong sinh hoạt của người theo Chúa, kèm theo các lời khuyên thực tiễn. Từ chương 2 câu 19 đến câu 30, nhà truyền bá phúc âm Phao-lô dành hai đoạn văn để nói đến chương trình của hai người bạn đồng lao Ti-mô-thê và Epaphra. Riêng từ câu 19 đến câu 24, Phao-lô nhắc đến Ti-mô-thê, người thanh niên có tâm tình vững vàng với tinh thần truyền giáo nóng sôi và cũng tóm lược nhiệm vụ mà Ti-mô-thê được ủy thác. Phao-lô viết: "Nhờ ơn Chúa Giê-xu, tôi tin chắc Ti-mô-thê sẽ được cử đi thăm viếng anh em một ngày gần đây để thu lượm các tin tức khích lệ về cho tôi. Tôi chỉ có Ti-mô-thê là người ý hợp tâm đầu và thực lòng chăm sóc anh em, những người khác còn bận tâm về các việc riêng tư, không lưu ý đến công việc Chúa cứu thế. Chính anh em cũng biết phẩm cách của Ti-mô-thê khi anh ấy hợp tác chặt chẽ với tôi, như con với cha để xúc tiến công việc truyền bá phúc âm. Tôi hy vọng có thể sai Ti-mô-thê lên đường ngay sau khi biết rõ kết quả phiên tòa. Tôi tin chắc chẳng bao lâu Chúa sẽ cho tôi đến thăm anh em." Chúng ta có thể chia đoạn văn vừa đọc theo hai đại ý. Thứ nhất, tâm tính của Ti-mô-thê từ câu 20 đến câu 22. Thứ hai, nhiệm vụ của Ti-mô-thê câu 19, câu 23 và câu 24. Vì sao Phao-lô tín nhiệm người thanh niên trẻ tuổi mới tin Chúa như Ti-mô-thê? Phao-lô nêu bốn lý do cũng là bốn đặc điểm của tâm tính của Ti-mô-thê, người thanh niên truyền giáo gồm bốn đặc điểm. Thứ nhất, đồng tâm hợp ý với người truyền bá phúc âm bằng việc chăm sóc anh em trong Chúa. Thứ hai, tìm ích lợi của Chúa cứu thế Giê-xu không vị kỷ nhưng vị tha nhờ biết sống vì Chúa. Thứ ba, tâm tính đã bị thử nghiệm và chứng tỏ là có giá trị. Thứ tư, trung thành với nhà lãnh đạo hội thánh về việc phúc âm như con trung thành với cha. A nhỏ, đặc điểm thứ nhất, câu 20 có thể dịch như sau: "Thật không có ai ý hợp tâm đầu với tôi như Ti-mô-thê vì người thật lòng chăm sóc anh em." Trong khi bao nhiêu người thù nghịch bới lông tìm vết, vu cáo hãm hại Phao-lô, trong khi một số tín hữu giả mạo âm mưu phá hoại các đoàn thể tín hữu do Phao-lô hướng dẫn, thì một thanh niên đã đồng tâm hợp ý với Phao-lô trong tinh thần gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, tại thủ đô La Mã và quanh chỗ Phao-lô bị giam cầm, còn nhiều tín hữu chân thành khác, họ hết lòng tin Chúa, liên tục học hỏi về Chúa và chương trình truyền giáo khắp thế giới của Ngài. Họ quý trọng, kính phục sứ đồ Phao-lô, nhưng trong số những học viên đông đảo ấy, ngoài Ti-mô-thê, chưa một người nào đạt đến mức độ tri thức về Chúa cứu thế, về hội thánh của Ngài, về gánh nặng truyền giáo, về trách nhiệm gây dựng, củng cố và phát triển các đoàn thể tín hữu khắp nơi. Ti-mô-thê đã học và hiểu được. Ti-mô-thê đem bài học cao quý đặt lên hàng mục tiêu cần phải đạt tới, lý tưởng cần phải thực hiện trong đời sống mình. Ti-mô-thê biết học và đem ra thực hành, chứ không phải chỉ thỏa lòng với lý thuyết, với thần đạo, với giáo lý. Cũng như Phao-lô, Ti-mô-thê quan tâm đến tình cảnh các tín hữu, những nỗi gian khổ họ phải trải qua, những trở lực lớn lao họ phải đương đầu, những cạm bẫy, cám dỗ đặt nhan nhãn trên con đường tiến của họ. Ti Mộ Thư lưu ý chăm sóc anh em, tìm cách đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ, biết cách hướng dẫn, thúc đẩy họ tiến mạnh trên con đường phục vụ Chúa, đồng bào và hội thánh. B nhỏ, đặc điểm thứ hai, động cơ thúc đẩy Ti Mộ Thư không phải là vị kỷ hay chỉ là vị tha, nhưng là vì Chúa. Nói cho đúng hơn, nhờ biết sống vì Chúa nên Ti Mộ Thư có tâm tính vị tha, chiến thắng được khuynh hướng vị kỷ cứu hữu của con người. Cũng như thầy mình là Phao-lô, Ti Mộ Thư xác nhận trong tâm khảm rằng, vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho tôi được Chúa cứu thế. Philip, chương 3, từ câu 7 đến câu 8. C nhỏ, đặc điểm thứ 3. Phao-lô viết tiếp về đặc điểm thứ 3. Nhưng anh em đã biết rõ giá trị của tâm tính Ti Mộ Thư. Từ liệu, phẩm cách, trong nguyên tắc là danh từ, dokime, chỉ về tâm tính đã bị thử nghiệm và được chấp nhận là có giá trị. Phao-lô muốn dùng hình ảnh của việc thử vàng để phân biệt chân giả trong khi nói về tâm tính Ti Mộ Thư. Muốn phân biệt vàng thật, vàng giả, vàng pha, người thợ dùng lửa để thử nghiệm. Tâm tính của Ti Mộ Thư đã bị thử lửa và được chứng tỏ là chân thật, tinh rồng, không pha trộn chất liệu rẻ tiền, nên giá trị cao quý của tâm tính ấy được nhìn nhận. Nhiều người muốn phục vụ Chúa, truyền bá phúc âm, hướng dẫn hội thánh. Lúc đầu có thể dùng vốn liếng văn hóa, sử dụng tài ăn nói hoạt bát, khéo léo thực hiện một số việc có vẻ vị tha, cao thượng, nhưng đến khi bị thử lửa, lập tức lộ ngay ra những hợp chất xấu xa hoặc bản tính thấp hèn của mình. Anh em tín hữu Philip, theo lời của Phao-lô, đã từng biết rõ Ti Mộ Thư khi bị thử nghiệm, khi gặp những cảnh khó khăn bất ngờ, khi bị áp bức, chọc tức, khủng bố, khi bị cám dỗ về nữ sắc, tiền bạc, người thanh niên ấy đã chứng tỏ tâm tính của mình là tâm tính của người được Chúa đổi mới, một người có Chúa cứu thế ngự trị và hướng dẫn. D nhỏ. Đặc điểm thứ tư của tâm tính Ti Mộ Thư là trung thành với người lãnh đạo hội thánh về việc phúc âm như con trung thành với cha. Nguyên tắc câu văn này không có chữ trung thành. Theo câu văn nguyên tắc, Phao-lô chỉ nói, Ti Mộ Thư phục vụ phúc âm với tôi như con với cha. Có thể nói đây là tinh thần trung kiên, hăng hái, dũng cảm, phục vụ phúc âm bên cạnh một người lãnh đạo hội thánh. Như một người con yêu mến cha, sẵn sàng hy sinh phục vụ với cha vì một nghĩa vụ cao cả. Tuy biết rằng Phao-lô, người cha tinh thần, không mưu cầu quyền lợi, không tham vọng cá nhân, nhưng Phao-lô chỉ hiến dâng cuộc đời để truyền bá tin mừng, để gây dựng niềm tin, để phát triển hội thánh của Chúa cứu thế. Câu 19, 23, 24 tóm lược nhiệm vụ mà sứ đồ Phao-lô ủy thác cho Ti Mộ Thư gồm hai công tác: làm sứ giả của sứ đồ Phao-lô và làm người giao liên giữa hội thánh Philip với Phao-lô. Một nhỏ, sứ giả của một nhà lãnh đạo hội thánh đang bị cầm tù, có cơ bị kết án tử hình, thật là một người quan trọng. Người ấy được nhà lãnh đạo hội thánh sai đi, đại diện người trước mặt hội thánh địa phương. Ti Mộ Thư được sứ đồ Phao-lô sai phái để làm sứ giả, làm người thay mặt Phao-lô đến thăm hội thánh Philip. Cố nhiên, nhiệm vụ của sứ giả là phát biểu và hành động đúng theo ý muốn và đường lối của người lãnh đạo hội thánh. Sứ giả không nhân danh mình mà nói, sứ giả không cậy nơi uy tín, việc làm, nguyên tắc và phương pháp hướng dẫn hội thánh mà mình được học hỏi nơi người lãnh đạo. Ti Mộ Thư có nhiệm vụ báo tin cho hội thánh Philip về kết quả vụ án Phao-lô trước tòa án tối cao của đế quốc La Mã. Phao-lô, một nhà truyền bá phúc âm, đã bị dân tộc Do Thái bắt cóc, định thủ tiêu, nhưng được pháp luật La Mã can thiệp, đưa ra tòa xét xử theo luật pháp. Nhận thấy các tổng trấn La Mã muốn ăn tiền và mua chuộc dân Do Thái, Phao-lô đã khiếu nại lên tòa án tối cao La Mã, tức là tòa án của hoàng đế. Phao-lô có thể bị xử tử hoặc có thể được thả tự do. Vụ án Phao-lô sẽ kết thúc như thế nào? Ti Mộ Thư có nhiệm vụ loan tin cho hội thánh Philip, cố nhiên cả hội thánh Sư Ma-xê-đoan, Hy Lạp nữa. Vụ án Phao-lô sẽ có ảnh hưởng lớn lao đến công cuộc truyền giáo khắp đế quốc La Mã. Nếu Phao-lô bị xử tử, các tổng trấn khắp đế quốc La Mã phát động một chương trình đại quy mô, bắt bớ, tàn sát và tiêu diệt hội thánh của Chúa cứu thế. Nếu Phao-lô được thả tự do, có nghĩa là chính quyền La Mã tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, và mặc nhiên đạo Chúa cứu thế được coi là một trong các tôn giáo được hoạt động, không bị cấm đoán. Kết quả ấy sẽ làm phấn khởi tất cả những người truyền bá phúc âm, từ xứ Giu-đa, Samari cho đến tận cùng thế giới La Mã. Họ sẽ hăng say ra báo tin mừng và dìu dắt nhiều người đến với Chúa. Hai nhỏ, đồng thời với việc loan tin kết quả vụ án Phao-lô cho hội thánh Philip, Sứ Macedon, ti mẫu thư cũng có nhiệm vụ quan sát và báo tin về tình hình hội thánh, tình cảnh của từng tín hữu về sinh hoạt cầu nguyện, học hỏi lời Chúa, chứng đạo, tổ chức các đoàn thể tín hữu, củng cố tăng cường và phát triển hội thánh. Ti mẫu thư có nhiệm vụ phản ánh trung thực từng tín hữu của hội thánh Philip, chiều hướng mà hội thánh đang tiến tới để người lãnh đạo hội thánh có thể cầu thai cách hiệu nghiệm, hướng dẫn cách sáng suốt cho hội thánh ấy. Kết quả vụ án Phao-lô như thế nào, chưa ai biết cả. Nhưng bởi đức tin, Phao-lô viết rằng, trong Chúa, tôi tin chắc rằng chẳng bao lâu tôi cũng sẽ đến thăm anh em. Tâm tình của Ti-mộ-thư thật là cao đẹp. Các bạn thanh niên theo Chúa nên dành thì giờ yên lặng trước mặt Chúa, tự đặt câu hỏi để xét lòng mình. Dưới mắt Chúa, tôi thật có tâm tính như Ti-mộ-thư không? Tôi có hiệp ý tâm đầu với những người lãnh đạo công cuộc truyền giáo không? Động cơ thúc đẩy tôi hoạt động hàng ngày là vị kỷ, vị tha hay là vì Chúa? Tôi có được thử nghiệm chưa? Khi bị thử nghiệm, có phải tâm tính cũ của tôi lộ nguyên hình hay lửa thử nghiệm đã làm nổi bật tâm tính của Chúa cụ thể đang sống trong tôi? Tôi có thật bằng lòng săn sóc anh em tín hữu của tôi, nhất là những người mới tin Chúa không? Lời nói việc làm của tôi gây cho họ vấp phạm hay an ủi, dục giả cho họ trên con đường theo Chúa? Tôi có trung kiên, hăng hái, dũng cảm phục vụ phúc âm với người lãnh đạo hội thánh, với mối tình cha con đậm đà không? Hội thánh của Chúa cứu thế cần nhiều sứ giả thanh niên như Ti-mộ-thư, người tâm đầu ý hợp với các nhà lãnh đạo hội thánh, người đại diện chân thành, trung thực của các tín hữu để bắt nhịp cầu thông cảm, tương giao mật thiết giữa các tín hữu và những người đang được Chúa cứu thế ủy thác nhiệm vụ vĩ đại, chăm sóc và lãnh đạo hội thánh. Vì những thanh niên ấy cũng là những người truyền giáo, những người sẵn sàng hy sinh tánh mạng, dâng hiến cả cuộc đời để truyền bá phúc âm, gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa cứu thế khắp đất nước và khắp cả thế giới. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 2, từ câu 19 đến câu 24, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 với đề tài Ephapra trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.